Thị chư tội chúng, tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất ly, vĩnh bất tái lịch. Đoạn văn này đáng được chúng ta cảnh tỉnh, phòng bị. Bồ Tát khuyên rằng hết thảy chúng sanh ở trong ác đạo, làm cho họ giác ngộ, làm cho họ sám hối, làm cho họ quay đầu. Phàm là ai trong ác đạo có thể sanh lên một niệm sám hối chân thật thì có thể thoát ra khỏi ác đạo liền. Chúng ta thấy những sự việc này được ghi chép trong kinh điển rất là nhiều. Có rất nhiều đồng tu coi xong nhưng không thể tin tưởng, cứ cho rằng cả đời tạo rất nhiều tội nghiệp, đọa vào ác đạo thì khó mà thoát ra. Trong kinh này cũng nói đọa vào ác đạo rất khó thoát khỏi. Tại sao một niềm chân thật sám hối thì họ thoát ra khỏi rất dễ dàng? Nói thật ra chính là chúng sanh tạo ác nghiệp, thật rất khó khởi lên một niềm chân thành sám hối, cho dù là rất nhỏ. Đạo lý là vậy. Họ có thể dấy khởi một niềm họ thật sám hối, chẳng phải giả, thật sự quay đầu. Ngạn ngữ đời xưa ở Trung Quốc có nói: lãng tử quay đầu, vàng cũng không đổi. Một khi họ quay về thì họ là người tốt nhất trong các người tốt, vô cùng hiếm hoi. Vấn đề là họ ở trong ác đạo. Trong cõi người của chúng ta có được bao nhiêu người sanh lên một niệm chân tâm quay về? Đầu óc của con người tỉnh táo hơn đầu óc của chúng sanh trong tam ác đạo rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta cũng có thể nói theo cách này: trong thập pháp giới, càng lên cao thì đầu óc càng tỉnh táo, càng không mê. Càng đi xuống thì càng mê hoặc, càng không tỉnh táo. Ở cõi địa ngục thì mê đến cùng cực. Trong hoàn cảnh ấy, họ muốn sanh một tâm niệm thanh tịnh, một tâm niệm sám hối, thì bạn phải biết đó là hy hữu, khó được biết mấy. Bởi vậy Phật mới nói rất khó thoát ra khỏi ác đạo. Đạo lý là như vậy. Cùng một đạo lý, tại sao chúng ta đọa lạc trong luân hồi vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều chẳng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi? Nguyên nhân là gì? Từ đây bạn mới biết được một niềm chân tâm sám hối khó phát khởi vô cùng. Đạo lý là như vậy. Phàm thánh thực sự chỉ cách nhau ở một niệm. Một niệm giác thì siêu phàm nhập thánh, một niệm mê thì vĩnh viễn đọa trong luân hồi. Chỉ ở trong vòng một niệm mà thôi. Phật Bồ Tát cứu độ chúng sanh chẳng có gì khác ngoài việc khuyên chúng sanh khởi một niệm giác. Khởi một niệm giác này, họ liền siêu sanh. Siêu sanh đến cảnh giới gì? Vậy thì phải coi mức độ giác ngộ của họ. Nếu là triệt để giác ngộ, từ địa ngục liền có thể thành Phật. Bạn tin không? Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ tin. Trong kinh Vô Lượng Thọ 48 nguyện có thể làm cho chúng sanh trong chính pháp giới bình đẳng thành Phật. Đây là điểm thù thắng của pháp môn này. Công đức lợi ích của pháp môn này không thể nghĩ bàn. Nếu Phật không thể dạy cho chúng sanh trong địa ngục lập tức thành Phật, thì trí huệ khả năng của Phật đáng để cho chúng ta hoài nghi. Phật còn chuyện gì không thể làm được nữa chăng? Đức Phật thật sự có thể làm được. Vấn đề là chúng sanh trong địa ngục có chịu hợp tác hay không? Nếu không chịu hợp tác, không chịu tin tưởng, không chịu y giáo phụng hành, thì Phật cũng chẳng có cách gì. Đây chẳng phải là năng lực của Phật không đủ, mà là đối phương có chướng ngại, có nghiệp chướng. Mọi người hiểu rõ đạo lý này xong thì mới biết chân tâm rất là đáng quý. Ngày nay chúng ta trong xã hội, bạn đã học Phật rồi, như thế nào gọi là học Phật? Bạn thực sự học Phật hay là học giả? Thực sự học Phật thì chẳng có gì khác, phải dùng chân tâm, chẳng lừa gạt mình, chẳng lừa gạt chúng sanh. Bạn dùng chân tâm. Nếu còn tự gạt mình và gạt người, một ngày bạn niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng không dùng được. Đúng như cổ đức có nói, hét bể cổ họng cũng như không. Chúng ta bước vào niệm Phật đường, có bao nhiêu người đạt được nhất tâm? Bao nhiêu người có thể giảng sanh phẩm giới vị cao? Phải coi người ấy dùng tâm gì. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới bốn cõi, ba bậc chính phẩm, bạn sanh vào phẩm nào cũng xem bạn dùng tâm gì. Nếu bạn dùng tâm chân chánh, rốt ráo viên mãn, thì bạn nhất định sẽ sanh đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ Thượng Phẩm Thượng Sanh. Chứ gì phải biết Thật Báo Độ Thượng Phẩm Thượng Sanh, đến đó bèn làm Phật, bèn thành Phật. Do đó phải coi mức độ trong chân tâm của bạn. Chân tâm còn có sai khác nữa ư? Có chứ, làm sao không sai khác được. Kinh Hoa Nghiêm nói về 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều dùng chân tâm. Dùng chân tâm nhiều ít chẳng đồng đều. Chỉ dùng một ít, dùng một chút chân tâm, thì đó là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Thêm một chút nữa thì đó là Nhị Trụ Bồ Tát. Do đó rốt ráo viên mãn chân tâm thì bạn sẽ ở quả vị Phật, quả địa Như Lai. Trong chân tâm của Đẳng Giác Bồ Tát còn xen tạp một phẩm vọng. 41 phẩm vọng hư không này gọi là vô minh. 41 phẩm vô minh, ngài còn một phần vô minh chưa đoạn thì vẫn chưa viên mãn. Cho nên việc này hoàn toàn phải coi chúng ta dùng chân tâm hết bao nhiêu phần. Khi hiểu được đạo lý này, sự thật này, thì tại sao không hoàn toàn dùng chân tâm? Chúng ta tận lực dùng tâm chân thành để cư xử với người, dùng đức báo đức, dùng đức báo quán. Đó là Bồ Tát Đạo. Quên ơn phụ nghĩa, dùng quán báo quán, đó là ác đạo chúng sanh. Trong lục đạo chẳng phải là tam thiện đạo mà là tam ác đạo. Dùng vọng tâm bèn đọa ác đạo, lục đạo đều là ác đạo. Dùng chân tâm thì siêu phàm nhập thánh. Do đó chúng ta đừng lo người ta dùng tâm gì để đối xử với chúng ta. Họ dùng vọng tâm, thậm chí là hủy báng mình, sỉ nhục mình, hãm hại mình, thì mình cũng vui vẻ chấp nhận, vẫn cứ dùng chân tâm chân thành để đối xử với họ. Tại sao vậy? Mình muốn làm Phật, mình muốn giảng sanh được phẩm vị cao. Họ chẳng muốn làm Phật, họ muốn vào tam ác đạo. Đây là sanh tử đại sự mà tôi thường nhắc đến. Sau khi chết đi, mười pháp giới bày trước mặt, chúng ta chọn cõi nào? Việc này rất quan trọng. Tôi chọn cõi Phật Bồ Tát, họ vẫn chọn lục đạo luân hồi y như cũ. Họ chọn đường của họ, tôi đi đường của tôi. Không thể vì họ vu oan chúng ta và hãm hại chúng ta rồi chúng ta phải trả đũa. Người có tư tưởng này, hành vi này sẽ đọa vào tam ác đạo, mình cũng đi theo mà đọa vào tam ác đạo. Kinh này vừa mở đầu, hết thảy chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong ngũ trược ác thế thị hiện thành Phật, tri khổ lạc pháp. Đức Phật biết pháp gì là khổ, pháp gì là vui. Chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật thì phải biết nghiệp đạo khổ. Nghiệp đạo là gì? Tạo nghiệp mà không giác ngộ thì gọi là nghiệp đạo. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, mê chứ chẳng giác, tà chứ chẳng chánh, nhiễm chứ chẳng tịnh thì gọi là nghiệp đạo. Ngược lại, khi chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà chẳng nhiễm, thì đó gọi là Bồ Tát đạo. Đó là Phật đạo. Phật đạo và nghiệp đạo chẳng sai khác. Sai khác ở tại một niệm. Một niệm giác thì là Phật Bồ Tát, một niệm mê thì là nghiệp đạo khổ. Làm thế nào mới có thể thoát đắc xuất ly? Thoát là thoát khỏi ác đạo. Không những thoát ra khỏi tam ác đạo mà phải thoát ra khỏi lục đạo. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đã nghe rõ ràng, thực sự nghe rành rẽ, tại sao không chịu làm theo? Xem tiếp kinh văn: Nhược tái lý tiễn, do thượng mê ngộ. Hai câu này nghĩa là tánh cảnh giác của chúng ta không đủ. Mặc áo ăn cơm lại khởi phân biệt, lại kén chọn. Chúng ta làm bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất. Mỗi ngày bạn ăn cơm, hôm nay kén chọn món này ăn ngon, ngày mai kén chọn món kia. Bạn phải biết đó là nghiệp đạo khổ. Tham khẩu vị, tham hưởng thọ, là bạn đang tạo nghiệp, bạn chẳng giác ngộ. Khi chúng ta ăn cơm, lúc chắp tay niệm chú cúng dường để cúng Phật, hãy nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa đi trì bát. Người ta cho gì thì ăn món đó. Ngài có kén chọn, hôm nay bạn cho tôi đồ ăn chẳng ngon, chẳng hợp khẩu vị của tôi không? Phật có nói như vậy bao giờ chưa? Phật chẳng nói như vậy bao giờ. Đệ tử Phật có khởi tâm niệm như vậy không? Chẳng có. Ngày nay chúng ta thứ nào cũng kén chọn, chúng ta đang tạo nghiệp nhưng chẳng biết. nhất định phải thực hiện những lời răn dạy trong kinh này vào sinh hoạt hàng ngày. Phải bắt đầu tu từ đâu? Mỗi ngày đều ăn cơm, mỗi ngày đều mặc áo, mỗi ngày đều làm việc. Phải phản tỉnh từ đời sống hiện thực, phải quay đầu từ đời sống hiện thực. Quay đầu là bến bờ. Sửa thói quen, sửa tật xấu.